bốn pháp, tức như là bạch tứ yết ma, không quá ba người, rồi mình phát tâm vọng mãnh, những cái điều kiện đó là đưa đến về cái sự thì coi như đắc giới, nó ngoài nó đắc giới. Nhưng mà người thọ giới mà đắc giới rồi mình thấy nó nhẹ nhàng, mình thấy như được cái vật báo gì mình cảm thấy của mình. Ví dụ như mình ham cái vật đó, lúc nào cũng mong muốn, nhưng mà đạt được vật đó mình thấy rất thỏa mãn. Như mình thích cái xe, nhưng mà mình đủ tiền mình mua chiếc xe đó, mình thấy mình nó rất là hài lòng, thích thú, nó nhẹ nhàng. Còn những cái đắc giới, ví dụ như hôm trước thầy nói về cái công năng, cái hiệu lực của đắc giới, nó có phòng phi dị ác nó hiện rõ. Có cái ông kia thọ giới Bồ Tát, khi mà chưa thọ đó, mũi nó cắn ông tự nhiên đập, không cố đập mà tự nhiên cái tay của mình nó đập như vậy. Rồi khi mà thọ giới Bồ Tát rồi, tự nhiên tay ông hoặc giả là muốn đập như dừng lại, đó là công năng của Bồ Tát giới thể. Hay hoặc giả là nhớ liền, thì những cái điều đó là những cái điều mà mình cái được cái giới thể. Nó nhiều cái phương diện mà để mình nhận ra được cái giới thể. Thứ hai là một cư sĩ thọ giới Bồ Tát, sau đó xuất gia có cần thọ giới Bồ Tát lại không, không thọ lại có đúng không? Thì thường thường ta nói là thọ giới Bồ Tát nó có hai, một là tại gia, hai xuất gia. Tại gia thì ta nói về cái vấn đề, thí dụ như giới thứ ba là không được tại dâm. Còn để mình thọ giới Bồ Tát thì coi như là chánh dâm cũng cấm chứ không phải là tại dâm. Rồi những cái giới mà của Phật tử tại gia phải phần của mình, thì cái giới Bồ Tát mà thọ nhiều lần lại cũng thành vấn đề. Thầy ta nói đâu có mới được đâu, tân đắc đâu, phải nói là quân phát. Nhiều chừng nào nó phát mạnh thêm thì cái đó cũng không ngại gì. Hồi trước mình thọ giới Phật tử đại gia, giờ mình thọ Bồ Tát xuất gia thì cũng không ngại gì, mà nó tâm nó yên hơn. Một cư sĩ thọ năm giới và một vị sa di muốn xả giới, các thư xả năm giới và xả giới sa di như thế nào? Cái việc này nó dễ thì cũng khác nha. Giờ thọ giới thì kheo mình nói cho ai mà hiểu được mình muốn nói cái gì. Giờ này tôi bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, bỏ hết, tôi không còn là một sa di nữa, thì có cái giới nó mất liền. Cũng như năm giới cũng vậy, giờ tôi không phải là còn là một Phật tử nữa. Nói người khác hiểu hay là đến ai đó hiểu thì coi như là mất giới. Cái tâm niệm là mình muốn xả giới đó là mà chưa nói người khác gọi là giới luy, là ốm, chưa nói người khác chưa thành xả giới. Rồi mình nói với người khác, tất nhiên người khác hay hiểu mình muốn nói gì đâu được xả giới. Thì mười giới, năm giới cũng như tỳ kheo giới, cũng như dễ thì cũng như thinh văn giới vậy thôi. Hôm nay chúng ta học tới tiếp vấn đề bài kệ phải không?
Thứ kệ tụng tam á.
Sơ tụng xá na thủy thọ, nhị tụng thích ca chuyển thọ, ba khuyến tính thọ phụng trì. Là cái phần mà kệ tụng nó chia làm ba phần. Phần thứ nhất nè là tụng lại cái lời mà trao giới của Đức Lô Xá Na. Chữ thọ là coi như là trao, rồi chữ thọ không có bộ thủ đó là coi như là nhận. Thứ hai là tụng cái sự mà lần lượt mà nhận của Đức Thích Ca. Là thứ ba là khuyên, tin, nhận, phụng hành, là thọ trì. Nghĩa sớ văn trong bộ nghĩa sớ nói rằng: tam tự tất thị thử độ Thích Ca sở thuyết, là ba cái phần mà tựa trên á. Ở trên cái phần thứ hai nó có ba cái đề, mà ba cái đề tựa trên nó đều là chỗ nói của Đức Thích Ca ở nơi cõi này. Thành là nói lại những cái lời Đức Lô Xá Na để cho chúng sanh cái cõi này. Đức Thích Ca là khi mà nhận rồi mới đem cái đó là nói cho chúng sanh cõi này. Có là Đức Thích Ca nói: tạp hữu kinh gia chi từ, sơ tụng xá na thủy thọ. Là tạp là xen vào cái lời của nhà dịch. Tạp hữu kinh gia là những cái nhà dịch, những cái phần ở đó, đó là trong này cũng có những cái lời xen vào của nhà dịch vậy. Bài tụng ở đầu xá na, ban đầu mà truyền thọ, bắt đầu truyền thọ đầu tiên nữa là cái bài tụng thứ nhất, nó là ta nay là lô xá na đang ngồi trên tòa liên hoa, châu tráp là xung quanh là có trên ngàn cánh sen, ngàn Đức Thích Ca là ngồi trên ngàn cánh sen được đôm vòng chữ châu tráp là để xung quanh, xung quanh đôm vòng hết xung quanh cái hoa sen đó thì có ngàn cánh sen, lại trên ngàn cánh sen đó hiện một ngàn Đức Thích Ca. Mỗi hoa như vậy thì có trăm ức nước, mỗi nước là một Đức Thích Ca, mỗi Đức Phật đều ngồi dưới cội Bồ Đề, đồng thời thành Phật đạo, nhất thời là đồng thời, đồng lúc đó, thành Phật đạo. Ngàn trăm ức như vậy, ngàn trăm ức Thích Ca như vậy mà Lô Xá Na là cái bổn thân, là bổn thân là cái thân cũ, là cái báo thân á. Ngàn trăm ức Thích Ca đều đem theo chúng như vi trần, ngoài Đức Thích Ca rồi là đem theo như là chúng rất đông, đều đến chỗ của ta. Cái này là Đức Lô Xá Na nói, nghe ta tụng Phật giới, môn ha, cửa cam lồ liền mở. Đó là lời của Đức Lô Xá Na trong cái bài kệ chúng ta hàng nửa tháng chúng ta đọc. Cam lồ giả, nó cam lồ đó bất tử chi dược, là cái thuốc mà bất tử, nó không chết nha. Bên lão của nó là trường sanh bất tử, nhưng mà thấy đâu có gì mà không chết, không phải? Trường sanh thì có, sống dai có, nhưng không có vụ bất tử. Nhiều xưa mà là đọc thường thường có cái bài sám á, là gì 800 tuổi thọ nay thời còn đâu đó, gì bành tổ, sống bành tổ nó 800 tuổi thọ nay cũng đâu có còn, tất nhiên là cái hữu tận chứ không phải là vô tận. Vô tận nó không hết, còn này hữu tận. Thì mình thấy Đức Phật mới nói là chúng ta là nếu sanh cõi trời bực như cái ông mà quốc đầu Lâm Phất sanh vào cái phi tưởng, phi tưởng xứ, mà cái phước báo của ông, Đức Phật có ví dụ á, là như một cái núi mà đem cái giải y của cõi trời là rất là mịn. Nhưng giờ mình tạm nói, tạm thời như đem cái chỗ lông gà, mà một năm như vậy mình quét lên ngọn núi đó một lần, mà ngọn núi đó khi nó mòn tới sát mặt đất thì cái phước của quốc đầu Lâm Phất hưởng mới hết. Nhưng mà nó hữu tận, thấy không? Nó hữu tận là mình có cái miệng đó, hư không hữu tận, chứ không nó vô tận, chứ hư thân là không có bờ mé, không có chỗ nào hết đó. Hư không hữu tận, dầu hư không mà có để so sánh với cái nguyện của mình không có cùng. Hư không hữu tận mà ngã nguyện vô cùng, mà mình nguyện của mình nó lớn và không có cùng. Dầu hư không nó có chỗ, có ngăn đi, có cái bờ mé, nhưng mà cái nguyện của mình để so sánh. Ai đi máy bay thấy rõ lắm nha, hư không không có, nó không có cùng tận. Nó tại mình thoát khỏi trái đất này, mình lên mình thấy cái hư không. Mà nói cái đó thì rất sợ nha. Nó rất sợ cái, thì sợ khi mà cái thần thức này rời khỏi cái xác này, nếu mà mình không có cái hướng tu của mình định hướng á, là không biết nó gá ở đâu. Nó bay lên khỏi cái thân của mình, cái trái đất này rồi, cái hư không nó vô tận. Ai có đi máy bay là thấy nó biết, nó sợ lắm. Lên khỏi trái đất này rồi thì mình thấy nó trời xanh không à, mênh mông không có cùng tận. Ai nói cái hư không nó có bờ mé không có, một hành tinh nào nằm trong hư không nó thôi. Như trái đất mình có phạm vi nhỏ này, nằm lơ lửng ở trong hư không, thành là hư không nó vô tận đi. Thành là khi mà chúng ta tu cũng vậy, có cái hướng. Ví dụ như ra phi trường nó nhiều quầy bán vé nước này nước kia, mình không có cái hướng mình làm sao mình đi được. Mình có cái hướng nào mình mới là vào cái quầy vé mình mua đó mới đi đến nơi. Mình đi qua Mỹ phải mua cái vé máy bay nào qua Mỹ. Thành người tu mình phải có cái định hướng đàng hoàng, chứ không có định hướng là nó khó lắm. Thành ra thầy sợ khi mà cái thần thức của mình mà nó ra khỏi cái thân này rồi thì nó tự do. Nhớ, tùy theo nghiệp lực mà nó tự do, mà không biết sanh về cõi nào. Nó rộng rãi vậy, khó, nó khó lắm nha. Thành ra bữa hôm đám giỗ có cái ông hòa thượng ở Bến Tre lên nha, ông 75 tuổi. Ông có nói là tôi chết 6 ngày tại vì tôi bị hạ đường huyết còn có 5 thôi. Mà ta cho là 70 đến là 101 mà ông còn có 5 à, nên bị hôn mê. Đem vô trong bệnh viện đó thì coi như là ông hôn mê. Hôn mê coi như là tim còn đập nha, nếu mà tim mà nó không đập nên nó chết. Nên tim còn đập như bị hôn mê. Hôn mê rồi ông nói là tôi đi xuống dưới cõi dưới. Tôi thấy rõ ràng, ông nói tôi thấy rõ ràng nha, tôi không có nói dối. Chừng đó mới tôi cảm nghiệm được là thấy diêm vương, thấy đầu trâu mã ngựa rất là nhiều đứng ở đó, nhưng mà cõi nó không có đang tối. Là họ cười, họ đưa tay, và tôi đi đang trên đường, đang đi như vậy, rồi họ đưa tay, họ cười, họ chào, rồi tôi đi ngang vậy thôi. Ông nói rõ ràng, ông nói vậy đó. Thành qua tới là mấy ngày sau tôi mới tỉnh lại, tôi nhớ cái cảnh đó vậy. À, dầu có đi ngang cái cảnh như vậy mà ổng không có bị, nhớ cái nghiệp mà ổng là không có bị, là ổng sống trở lại. Mà ai cũng cười, cũng vui, đưa tay chào thôi, chứ không phải là ổng không phải là người tội. Nhớ là không phải người tội. Người tội nó bắt hành hình mình có tội mà gặp mấy người cảnh sát giao thông đó, cái mặt nó ngầu, nó không bao giờ cười với mình đâu. Nhớ không có cười. Cái đó ông nói sự thật á, ông nó thấy rõ ràng. Tôi thấy rõ cái vấn đề đó, là tôi mới còn sống trở lại đây, chứ nếu mà ông bắt vô chắc rồi. Nó đi 6 ngày và hôn mê 6 ngày, chết là nằm đó vậy đó là 6 ngày rồi. Thấy cái cảnh đó, thành nói vậy là chúng nó thấy sợ. Còn ai nó không có diêm vương, không có này kia kia nọ, cõi khác rồi thôi, cái đó mình không nói. Họ không tin cái đó thôi, chịu thôi. Không có tin tội phước địa ngục rồi đó chịu. Thầy rất sợ. Là cam lồ, tức là cái thuốc mà bất tử. Dụ trì giới giả, năng đắc niết bàn thường lạc ngã tịnh, vĩnh vô lão tử giả. Cam lồ cái thuốc bất tử này là dụ như là cái người mà trì giới có thể hay là hay được tứ đức niết bàn là thường lạc ngã tịnh niết bàn. Cái này thì coi như là thinh văn ảnh chấp trong này, vô dư y niết bàn, chấp cái thường lạc ngã tịnh. Thành cái vị mà thinh văn nào khi mà kiến hoặc tư hoặc đã đoạn xong đó thì muốn là dính mắc vào trong cái thường lạc ngã tịnh này, thành không có chịu trở lại độ sanh cái tứ đức niết bàn. Thành còn hàng Bồ Tát thì vô trụ xứ niết bàn, chỗ nào cũng là cái thường lạc ngã tịnh của các ngài đó, vĩnh viễn không có già chết. Môn vi năng thông, giáo năng thông lý, do thử giới lực thông chí đại niết bàn thành. Chữ môn đó là năng thông, là nó thông suốt, nó cửa thì có nó là thông suốt á. Còn giáo thì nó là thông về cái lý, nói về cái giáo là mình học giáo này kia nọ thì nhờ đó mà có thể là mình thông suốt được, chứ là cái lý. Do cái sức của giáo giới mà mình thông suốt đến cái thành niết bàn, đến thành đại niết bàn. Là cái giới là một cái cửa, là nó gọi là cam lồ, nó thông hết là lên trên là niết bàn, không có trở ngại gì hết nếu người giữ giới. Đó là phần thứ nhất, xá na mà ta đã truyền trao Đức Thích Ca. Thứ hai là Đức Thích Ca tụng chuyển lại cái lời của Lô Xá Na. Khi mà Đức Thích Ca nhận của Đức Lô Xá Na truyền lại cho chúng sanh, thị thời thiên bách ức, và lúc bấy giờ ngàn trăm ức hoàng chí bổn đạo tràng. Là trăm ức Thích Ca khi lúc bấy giờ để nghe truyền trao rồi mới là ngàn trăm ức Thích Ca trở lại đến đạo tràng. Đạo tràng cũ của mình á, mỗi ngày đều ngồi ở dưới cội Bồ Đề. Đức Thích Ca thì ngồi cội Bồ Đề cái cõi của Ta Bà này, còn những vị Thích Ca khác thì ở cái cõi khác quá độ. Tụng là giới của bổn sư ta, và Đức Thích Ca này nó tụng là cái giới mà truyền trao của Đức Lô Xá Na, nhận Đức Lô Xá Na là thầy, là bổn sư. tất nhiên là thuộc về cái báo thân, còn mình thuộc về cái quá thân. Đức Thích Ca là quá thân, là nó là tụng cái lời của bổn sư ta là 10 giới trọng và 48 điều giới khinh. Giới như là mặt trăng mặt trời nó sáng, cũng như là cái chuỗi anh lạc, châu cho anh lạc á, là chúng Bồ Tát đông như vi trần, như là cát nè. Do đây mà thành tựu được chánh giác, chánh giác quả Phật á. Đây là Đức Xá Na tụng, ta nay cũng tụng như vậy. Các ông thuộc về Tân Học Bồ Tát nên cung kính dân giữ mà thọ trì giới này. Khi mà thọ trì giới này rồi, nên truyền lại cho tất cả chúng sanh. Đó là Đức Thích Ca cũng dặn dò bổn sư chỉ Xá Na vậy. Đức bổn sư nói là bổn sư là chỉ cho Đức Lô Xá Na. Như minh nhật nguyệt anh lạc châu giả, như là cái mặt trời mặt trăng nó sáng, như chuỗi anh lạc đó là sao? Là giải thích là nhật tiêu tội dụ mặt trời thì có công năng nó tiêu, nó mất là mất những cái mây mù của cái tội. Cái dụ này là bên thiền tông ưa nói là cái mây mù nó cái tội á, thì như đám mây mù nó không có thiệt, nó sương móc vậy. Nhưng mặt trời lên rồi á, thì coi nhớ tan ra. Rồi nó nếu mà chúng ta mê thì nó tối tăm, còn ngộ thì coi nó sáng, cũng giống như một cái nhà mà đã tối cả ngàn năm như vậy, nhưng mà đem ngọn đèn vô tự nó sáng liền tức khắc. Đó là nói về cái trực ngộ. Dầu nó tối một ngàn năm mà ánh sáng cái đèn, bưng đèn vô thì cái tối nó mất, tìm cái tối nó không ra. Thì nếu mà nó cái tội á, là nó như là mây mù, như là sương móc như vậy, miễn mặt trời lên rồi nó tiêu. Nó nói là cái tội nó không có thiệt, từ cái tâm vọng mà nó sanh. Khi mà tâm vọng nó hết ra, cái tâm chân nó hiện, thì coi như là cái tội nó mất. Nên đó là giải thích về cái sự mà đốn ngộ bên thiền á. Nó không có thiệt, nó giả. Nếu mà nó thiệt như vậy là mặt trời lên nó không có tan, thành là sương móc mà thôi. Nên trong Duy Ma Cật gọi là tội tánh vốn không á. Cái tánh của tội vốn nó không, tại cái tánh xưa nay sẵn có như thanh tịnh. Còn cái là nói là cái tướng tội nó có, nhưng mà nó có thiệt do từ tánh mà nó sanh. Thì cái vọng tưởng nó không có thiệt. Cũng như là ngài Huệ Khả, nó tâm không yên, tất nhiên vọng tâm. Lúc đó mình sống mình thấy nó vọng tâm, mà khi đến sơ tổ kêu đem tâm không yên ra ta an cho, thì tìm nó không có. Cái giọng nó mất đi, cái chân nó hiện, thì từ ngày tổ đặt mã nó ta an cho ông rồi đó. Cái lúc mà giọng thì mình thấy có, mà lúc chân rồi thấy nó không, thì ngay lúc đó mà tìm không ra đó là chân. Tìm cái giọng nó không ra, còn nó có đó lúc đó nó giọng. Là chúng mình, cái đó là cái lý về bên thiền ta triển khai rất nhiều, là làm sao quán sát cái tánh tội nó vốn không. Tất nhiên là mình thấy tánh, cái tánh đó là nó đâu có lỗi, nó đâu phải là vô minh. Nó là không, thành Duy Ma Cật nó là không có tội. Nó thành như là sương móc như vậy, thì nó mặt trời lên nó tiêu, còn mặt trăng ban đêm nó chiếu sáng là cái chỗ u tối đi, là mấy chỗ u tối nó thành sáng. Nó nguyệt chiếu dạ u, nó là mặt trăng mà nó là ban đêm nó chiếu sáng này cái chỗ tối tăm. Châu liệu bần cùng, hạt châu á thì cái loại thuốc nó trị về cái bệnh nghèo nàn, nhưng mình có châu báu thì đâu còn mà nghèo nàn nữa, không có bần cùng nữa. Nó là dùng chữ liệu là trị, nghĩa là nó luật nghi giới á. Còn người ta nói nhiếp chúng sanh giới rồi đó, nói sao nè, luật nghi đầu tiên là nói về cái giới. Cái giới là nó ngăn, là cái cam lồ. Người ta nói dần đó là nói về cái luật nghi, cái tụ thứ nhất của luật nghi nè. Mặt trời nó nuôi lớn cái pháp lành, nhật trưởng thiện pháp. Mặt trời nó nuôi dưỡng lớn của cái pháp lành, Còn mặt trăng thì công năng của nó là mát mẻ, thanh lương. Là nó ngoài cổng này có để hai bên đó nha, biệt giải thoát xứ thanh lương. Biệt giải thoát là thuộc về cái ba la đề mộc so, mà tiếng Phạn là pratimoksa, mà phiên âm ra ba la đề mộc so, mà dịch ra gì? Biệt giải thoát hay là biệt biệt giải thoát, hay là ở đây cái chỗ nói là thanh lương, thanh lương là mát mẻ. Nếu mà nó biệt giải thoát có công năng là thanh lương, thanh lương xứ là xứ thanh lương. Hay là nếu mà nó là giới này thì coi như là luật mình giữ thì luôn luôn lúc nào nó cũng là mát mẻ, lúc nào nó cũng là an lạc. Ví dụ như mặt trăng thì nó là công năng của nó là được cái sự mà không có nóng nực, nó là mát mẻ. Châu phú pháp tài là những cái được cái hạt châu này làm giàu ở nơi cái tài sản pháp của hạt thất thánh tài của bậc thánh á, pháp tài, pháp thánh tài á. Đó là nghĩa nhiếp thiện, nhiếp thiện pháp giới. Trước là luật nghi giới, cái này nhiếp thiện pháp giới. Thứ ba là nói về cả mặt trời, mặt trăng. Đó là nó lệ là đẹp, có mặt trăng mặt trời nó làm đẹp cái bầu trời. Chứ tối u là không có mặt trăng mặt trời nó tối đâu có thấy đường đâu, nó đẹp. Có ánh sáng này kia nọ thì mặt trăng mặt trời nó làm đẹp như bầu trời. Không đâu chẳng mà chiêm ngưỡng, đều chiêm ngưỡng vô bất nè, không ai mà chẳng thích nhìn. Anh lạc là đeo ở nơi thân, trang điểm ở nơi thân á, người xem đều là thích quý ái kính. Người xem khi mà mình đeo ở chủ anh lạc cái này trang điểm như vậy là ai cũng thích á. Đó là cái nghĩa của nhiếp chúng sanh giới. Đây nói về cái ba tụ á nha. Ký khuyến thọ trì, đã khuyên nên thọ trì, tức khuyến chuyển thọ. Nếu mà là đã khuyên và thọ trì rồi cũng là khuyên nên mà truyền dạy cho tất cả mọi người. Khiến là nhiều cái ngọn đèn nó tương tục là nối tiếp nhau, cái sự mà giáo hóa cũng không cùng tận, không có hết. Thì cái này như là ngọn đèn mà cứ mình nối tiếp nhau liên tục như vậy thì ánh sáng nó không có mất. Cái sự giáo hóa cái giới, đeo cái giáo hóa cho tất cả mọi người là không cùng tận, truyền khắp như vậy. Đó là giải thích cái đoạn thứ hai. Qua cái đoạn thứ ba là khuyên tinh thọ và phụng trì. Nhớ mà tinh rồi mới là nhận, rồi mới là gìn giữ, phụng trì gìn giữ. Đế thính ngã chánh tụng là lắng nghe ta đang tụng. Giới tạng này là giới tạng trong Phật pháp. Ba la đề mộc xoa, đại chúng tâm nên tin chắc. Đế thính là tin chắc các ông là Phật sẽ thành, ta nay là Phật đã thành. Thường khởi lòng tin như vậy thì giới phẩm đã được đầy đủ. Tất cả những người có tâm đều nên nhiếp về giới của Phật. Chúng sanh nào thọ cái giới của Phật liền vào trong ngôi vị của chư Phật. Mà ngôi vị là vào cái ngôi Phật vị rồi thì coi như đồng với cái bậc đại giác, coi như đồng với đại giác. Đức Phật là rồi đại giác, thiệt là con của chư Phật. Đại chúng đều nên cung kính, chí tâm nghe là ta tụng. Đây là kệ Phật pháp trung giới tạng giả, hay là cái giới tạng trong Phật pháp đó là cái kho giới ở trong Phật pháp đó, là cái giới pháp nhất thừa vô thượng. À, ta nói cái giới Bồ Tát này nha. Chẳng những bất đản làm dịch là chẳng những lựa khác hơn các loại giới ngoại đạo và phàm phu. Tại đây là nói về cái nhất thừa vô thượng giới, cái này nó khác hơn các giới của ngoại đạo phàm phu. cũng lại lựa chọn khác hơn cái giới của thinh văn duyên giác. Nhớ là giới thinh văn duyên giác đó của thinh văn rồi, giới này đại thừa thành nó để mà lựa chọn là ta nói mà là cái giới tạng ở trong Phật pháp là cái giới mà nhất thừa vô thượng, thì nó khác hơn cái là cái giới của thinh văn, hơn cái giới của duyên giác, hơn cái giới phàm phu ngoại đạo. Thử giới tức thị chư giới chi tạng, cái giới này chính là cái kho tàng của các giới nằm hết ở trong giới này. Dĩ nhất thiết bát giới, ngũ giới, thập giới, nhị thập, ngũ thập giới đẳng, là do gì? Tất cả những giới như là tám giới bát quan trai, năm giới tại gia nè, mười giới xuất gia sa di nè, 250 giới của tỳ kheo, đều là từ nơi trong cái đại giới này mà nó lưu xuất, thành mới gọi là vô tận tạng. Vô tận tạng giới là tất cả các cái giới đó đều từ cái giới này mà nó ra thôi. Lại tất cả là tám giới và đến cụ túc giới, cặp cụ túc đẳng, cụ giới đẳng là cái giới mà tỳ kheo cụ túc, đều vô bất, đều nhiếp vào trong cái đại giới này. Và tất cả các giới nào nó cũng là từ ở trong này lưu xuất nhiếp vô đây. Thì cái giới Bồ Tát cũng như là cái biển, tất cả các giới khác như là những cái sông, các sông nó chảy về biển. Cho nên cố thanh tịnh tỳ ni phương quảng kinh vân, cho nên trong cái kinh thanh tịnh tỳ ni phương quảng có nói rằng, đó là một cái bộ kinh nha, một kinh nói về luật á, là tỳ ni phương quảng, nó rộng là tỳ ni của Bồ Tát dụ như là biển lớn, sở hữu là bao nhiêu cái giới khác đều nạp vào nạp thọ, là bao nhiêu cái giới khác đều là chảy về biển á. Tâm đại chúng lắng nghe cho kỹ đó, tâm là biển lớn, chỉ có là đem cái lòng tin mà có thể vào. Nếu chẳng có tin tự thân mình quyết chắc được thành Phật, thời cái giới phẩm chẳng có thể kiên cố, bất năng kiên cố nếu không tin mình thành Phật. Nếu mà tin chắc tự thân mình có phần thành Phật, thì tin chắc Đức Lô Xá Na do giới mà được thành Phật. Tự nhiên mỗi mỗi niệm đều hộ trì cái diệu pháp này, chẳng khiến quỷ khuyết, khiến để cho nó là quỷ hoại bị khuyết kém đi. Ngoài ra như trước đã giải thích, nên biết cái giới mình tin chắc giờ mà là cũng chưa hẳn là mình tin chắc là mình thành Phật, có phần thành Phật. Cái này coi như là thánh giáo lượng nè, hay là cái lời của Đức Phật nói là mình tin mình, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mình nói vậy chưa hẳn là mình tin, phải không? Thật lòng để mà tin á là khó, hay là nói thì mình nói vậy thôi, chứ mình nếu mà tin mình thành Phật, tại sao những cái đơn giản không dám bỏ? Mà tin thành Phật rồi mà không có những cái nhỏ nhỏ mình còn chấp trước, mình còn bị mê hoặc luôn đó, nên mình chưa tin. Mà nếu mà tin chắc á, thì thầy kể như cái chuyện xưa nay ưa nói là cái chuyện của ngài Đại Mai đó. Khi đến Mã Tổ hỏi, rồi Mã Tổ nó tức tâm tức Phật. Ngay lúc đó là chính tâm ông là Phật, ông nhận ra cái Phật tâm ông có đó. Rồi mà lên Đại Mai 30 năm không có xuống núi, tin chắc là như vậy. Bây giờ mình nói là mình tin chắc có Phật như vậy, tu thành Phật, nhưng mà cái gì của mình không buông được là sao mình tin? Nhớ cái gì đó, như vậy nó pháp môn niệm Phật á, là tín và nguyện, tin chắc và nguyện về cõi cực lạc, là tin có Đức Phật Di Đà tiếp dẫn, tin có cái cực lạc, mà mình nguyện là về cõi cực lạc. Thì nó là trong kinh mới nói là tin và nguyện có thì chắc chắn được vãng sanh. Còn đó là phẩm thấp mà cao á, thì do của mình hành trì. là tín hạnh nguyện, nhưng mà tín và nguyện nó rất quan trọng. Có khi mình niệm Phật mà mình không nguyện thì chưa phải cái đó là của pháp môn tịnh độ, đại chúng nhớ nha, chưa phải pháp môn tịnh độ. Mình lấy cái đó làm thoại đầu hoặc là niệm Phật để trừ vọng tưởng, chưa phải pháp môn tịnh độ. Nếu mình không có tín, không có nguyện về cõi cực lạc thì chưa phải, chưa phải chánh tâm mà mình tu pháp môn tịnh độ. Tịnh độ phải tín rồi về là nguyện, nguyện về mà là chắc như vậy thì được. Nếu mà nó chắc mình tin cõi cực lạc rồi mình nguyện về, lúc nào cũng nguyện về, thì trong kinh ưa nói là như mẹ nhớ con nhớ mẹ, ngày đêm như vậy thì chắc chắn mẹ con gặp nhau. À, mình nói là mình là lúc nào cũng nguyện về cõi cực lạc, nhưng mà giả như Đức Di Đà mà có hiện xuống đây nó thôi đi liền, nó khoan để cho hẹn vài ngày sắp xếp nhà cửa từ giả này kia, nó vậy là mình chưa có nguyện, nhớ hay chứ. Nên là mình tin chắc cõi cực lạc đều có lâu lưu ly xa cừ má não là vàng bạc đồ đầy đường hết như vậy. Nếu mình tin chắc như vậy mình sao đắm trước cái vàng bạc ở cái thế gian này, 100-200 lượng vàng là mình thấy tiếc, thấy nó lớn mà không dám bỏ. Thì nếu như vậy là mình chưa tin cõi cực lạc, ở dưới là lưu ly xa cừ mà não đầy hết, chưa tin. Mình nói cái miệng đó chứ chưa tin, tin xong kêu bỏ đi liền mình còn liếng tiếc, chưa chịu đi. Là bây giờ nếu mà ai tin chắc cõi cực lạc, Đức Phật hiện xuống đây kêu đi liền, bỏ liền ngồi tại chỗ này đi, chứ không có cần bước tới bước thứ hai. Là lại chúng nhớ coi trong chuyện mà là giảng sanh á, có một cái ông trưởng giả trong gia đình á, ông làm ác rồi á, là ông hấp hối cảnh địa ngục nó hiện tới rồi ông sợ quá ông nó đỡ dậy để ta đốt nhang, à, vợ con rồi cái là đốt nhang để là kiếm vô cặm nó, ông nó đốt không kịp nữa. Cậm rồi là ta đi không kịp Đức Di Đà, rước là không di động chuyển cái tâm rồi cái là cái cõi cực lạc nó hiện liền. Đức Di Đà lại là rước kêu à, đốt nhang hướng về đó đấy, mà nó là vợ con chậm là không kịp, rồi là đốt để kiếm chỗ để cậm nhang, nó để đại trên tay, đốt để đại trên tay như vậy, tại vì gấp đi cho nên là lỡ cơ hội đó. Thì cái tâm mà đó là nói lên cái sự mà tin, là tin chắc, nhớ tin chắc là buông bỏ hết. Thì cũng ngày đại mai khi mà nói như vậy lên núi liền, bỏ hết tất cả. Còn mình giờ là khó. Như cái chuyện mà bên thiền là thầy nhớ đâu nói bên thiền Đức Thành vậy đó, thầy là nói vấn đề qua đình thiền tử á, nhớ người ta có kể nhiều lần á, qua đình thiền tử khi mà ông Đức Thành ai mà đang giảng cái hội của Niết Bàn mà đại chúng rất là đông, không biết thầy nói là có nhớ có trúng tên chúng mấy nha, là trong cái giảng đường là cả mấy ngàn nha, trong pháp đường á rất đông. Thì có cái một cái vị khách tăng tên gì đó không biết, là xuống ngầu để dự nghe thấy cái thượng tọa trên này đang giảng, mà có một cái vị thiền sinh hỏi pháp thân như thế nào, pháp nhãn như thế nào. Thì cái vị pháp chủ đó mới là trả lời: pháp thân vô tướng, pháp nhãn vô hà. Biết chuyện đó rồi phải không? Pháp thân thì không tướng, pháp nhãn là không tì vết. Ưa nói về pháp thân với pháp nhãn thì kinh điển cũng nói như vậy. Khi mà ông trên này ông nói trả lời cho một thiền sinh như vậy rồi, cái ông thầy đó ông ngồi ở dưới, ông cười lớn lên tiếng, cười lớn lên khi trả lời nghe pháp thân vô tướng, pháp nhãn vô hà. Khi mà giảng rồi, cái thời giảng rồi là thính chúng mình đi về hết, thì cái vị thượng tọa ngồi giảng trên này mới xuống hỏi cái vị cười nãy, nói hồi nãy là tôi giảng như thế nào mà thượng tọa nghe cười lớn tiếng như vậy. Thì cái vị này mới nói rằng là thượng tọa giảng là số một à, trúng, kinh điển không mất, nó giảng thì nó tuyệt chứ không ai giảng hơn. Nhưng mà thầy chưa có thầy, tất nhiên là thầy chỉ trả lời bằng văn tự. Ta hỏi pháp thân và pháp nhãn như thế nào thì trả lời rất đúng, mà văn tự mà thôi thầy chưa vào. Pháp thân vô tướng, pháp nhãn vô hà, đó là Phật đã nói từ lâu trong kinh điển. Thì nói là thầy giảng nha, thầy chưa có thầy. Tất nhiên là nói là chưa ngộ chứng, ông chưa có vô được cửa gì hết đó. Thì ông thầy này ông mới hỏi Mà hỏi thầy vậy là khai thị về một câu đi. Thì ông này ông nói cái lời nói của tôi nó nhẹ lắm, nó không có lợi lạc cho thầy nhiều. Rồi nó ở đâu thì bây giờ mới chỉ lợi qua đình thuyền tử, nhớ chưa? Là cái bến qua đình thuyền tử này là một cái người chèo đò, thuyền là chiếc thuyền, tử là người chèo đò ở bến qua đình. Mà cái ông thiền sư này khi mà ngộ chứng rồi á, ông chờ cái người để mà ông truyền trao, rồi ông nhập niết bàn. Chưa có người mà trao pháp, thành ông mới là chèo đò chờ người mà có ngộ và ông trao pháp, rồi ông mới là thị tịch. Thì chỉ do đó thì trong này bỏ liền, bỏ liền ôm gói đi lại đó đó liền đó là. Thì gặp cái ngày qua đình thiền tử đang chèo thuyền treo đò ngang đặng là độ nhật lấy tiền để sống qua ngày chờ. Thì cái ông này lên đò, lên thuyền ngồi, ông kia ông chèo, chèo rồi cái thầy đến giữa sông mở miệng hỏi về cái Phật pháp. Cái ông qua đình thiền tử này ông lấy cái chèo đang chèo trên tay ông đập cho cái chèo này rớt xuống sông, không cho nói. Rớt xong rồi ông này mới ngoi ngoi lên, vừa mở miệng hỏi ông này đập cái chèo nữa, rồi coi như ông này ngộ. Ai nhớ ngộ. Mà cái chỗ mà tôi muốn nói, thầy muốn nói cái pháp đường của ông ấy mấy ngàn thiền sinh như vậy, ông dám bỏ liền, dám bỏ liền vì cái sự mà ngộ chứng sự sanh tử của mình, không tiếc gì hết. Còn mình thì còn núm níu không được, sao vậy mới là được việc để chúng nhớ. Còn tình dính mắt mình không dám buông bỏ, đồ chúng nhiều lấy là cái gia nghiệp của mình kiểu này là sao bỏ, là không có đi được. Người tu pháp môn nào cũng vậy, vào thiền vào tịnh vào mật cái nào cũng là buông bỏ là thượng sách. Cũng như là cái ngày Hương Nghiêm Trí Nhàn á, mấy chuyện này thầy cũng kể hết rồi, nhưng mà mình để khi không để ý nó quên á. Nhờ Quan Nghiêm ngày mà Hương Nghiêm Trí Nhàn á là một bậc thông minh mà đệ tử của ngài Bách Trượng, phải không? Đệ tử của Bách Trượng đồng sư với ngài Linh Hữu là ngài Quý Sơn. Mà một khi mà ông thầy ông mất rồi á, thì một hôm ngài Hương Nghiêm ngài mới là đi thăm ngài Quý Sơn, mà ngài Linh Hữu là sư huynh của mình. Thì đến đó rồi ngài Linh Hữu ngài mới hỏi: tôi nghe tiếng của ông ở chỗ thầy là ông là cái bậc thông minh xuất chúng, hỏi một ông nói mười, hỏi mười ông trả lời trăm như vậy, trong cái pháp đường ông là thông minh như vậy. Thì bây giờ ông đem cái sự học, cái sự thông minh ông trả lời cho tăng câu đó đó. Thì ngài Quy Sơn ngài mới hỏi là: trước khi cha mẹ sinh ta là ai? Khi hỏi như vậy thì ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn ngài coi như mờ mịt, tìm hoài đem cái sở học của mình, thông minh của mình trả lời không ra. Không ra rồi là cuối cùng mới là nó xin thôi, là ngài trả lời dùm một câu đi. À, ngài Linh Hữu ngài nói: việc nói là của ta, không có dính dáng gì ông á. Nếu trả lời vậy việc của ta, ta không có dính dáng gì của việc của ông á. Thì ngài Hương Nghiêm mới về, về mới là đem bao nhiêu cái tủ sách đem ra để mà tìm tự điển, rồi đem ra đủ thứ để mà tìm cái câu trả lời cho ngài Quý Sơn. Tìm ra không có trong văn tự, tức quá ông mới đem hết ba cái sách ra sân đốt, đốt bỏ hết. Vừa đốt vừa khóc mới nói rằng: bánh vẽ không no người bụng đói, bánh vẽ sẽ no người bụng đói nữa. Rồi là ông chỉ xách cây gậy và một bộ đồ, mang cái túi đãi đội nón lá đi về đất Phần Dương của ngài Huệ Trung, buông bỏ. Cái chỗ buông bỏ thầy muốn nói ngay cái chỗ buông bỏ nó mới thành công á. Tại xưa nay ông học đến muốn làm thầy, nhớ muốn làm thầy thay tổ, đeo theo cái sự thông minh của mình, theo cái sở học của mình, muốn thế ông tổ, cái mình giỏi trong pháp đường mà. Thì bây giờ bị một cái câu hỏi của ngài Quy Sơn rồi là cái tâm niệm mà làm tổ làm thầy nó buông hết rồi, buông hết rồi. Thành mới là mang gói đi về, chừng đó mới là cuốc đất trồng rau, mới nói rằng là: thâu giờ này mình là một ông tăng quê mùa, cuốc đất trồng rau để sống qua ngày. Khi mà cuốc lên đụng một miếng sỏi rồi, nghe cái cấp rồi mới là ngộ, mới làm cái bài kệ: nhất kích dông sở tri, thị sự bất tư nghì, động dung dương cổ lộ, bất đọa tiểu nhiên kỳ. Khi nói vậy mới là trình bày với ông Tổ Quy Sơn, hay là được cái ngộ chứng bao nhiêu cái gì nó rơi hết, ổng mới đứng đó mong hướng về ngài Quy Sơn đảnh lễ. Nếu nói là ngài hồi trước mà trả lời một câu, ta không có cái ngày này, ta không có giờ phút này, ta nhớ là tập trung. Thầy muốn nói là cái là buông xả, dám buông xả, nhớ dám buông xả vậy. Thành cũng như của ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, khi mà ngày nào mà chạy theo mà giật y bát đó, khi mà là chạy theo ông để cái y bát ở trên tảng đá, thì anh này muốn là giành cái y bát, thì ngài Huệ Năng ngài mới vô khuất trong lùm cái ngài ẩn mà đợi cái ông này, mà cái tâm ổng không còn cái sự mà tranh giành cách này cách khác, thì mấy cái bát nó dở lên được, nó dính lên trên đá, thì mới ra nó pháp cho cái ông này, cho ông Huệ Minh. Thì là chúng thấy, một là cái sự tâm phân biệt mình, hai là dính mắt thì khó. Thành ra là cái pháp môn nào cũng vậy, cũng Đức Phật đưa ra các vị tổ là làm sao là chúng ta buông xả là xong việc. Cả cái tịnh độ niệm Phật cũng vậy, mình muốn cầu sanh về mà mình cũng dính mắt này, làm sao sanh về được, khó lắm vô đó nha. Nên là ta mới nói là cái buông xả là cái thượng sách. Tại vì mình không buông xả mình mới khổ, mà dính mắt hoài trong đó. Nên tới đâu mà lựa chọn chẳng phải là nhất thừa vô thượng, cũng lại là lựa chọn không phải là cái giới của thanh văn duyên giác của ngoại đạo phàm phu. Thử giới tức thị chư y chi tạng, mà cái giới này chính là cái kho tàng của các giới. Chữ tàng là cái kho, cái chứa. Do gì là 8 giới, 5 giới rồi đó, là 250 giới, đều là từ cái đại giới này mà lưu xuất. Là tất cả 8 giới và cụ túc giới vân vân đều nhiếp vào trong cái đại giới này. Cho nên trong luận Thanh Tịnh Tỳ Ni Phương Quảng, trong cái kinh Thanh Tịnh Tỳ Ni Phương Quảng mới nói là cái giới của Bồ Tát dụ như biển lớn, mà bao nhiêu cái giới khác cũng là đều vào ở trong đây vậy. Tâm đại chúng nên tin chắc nó là Phật Pháp là biển lớn, chỉ có niềm tin mới được vào. Nếu chẳng có tin, tự thân mình quyết chẳng có thành Phật. Thời có cái giới phẩm này chẳng có thể mà bền chắc. Nếu mà tin chắc tự thân mình có thành Phật, phần thành Phật, tin chắc Đức Sa Na do cái giới này thành Phật, tự nhiên mỗi niệm là hộ trì. Nhớ mà khi mà chúng ta học kinh Đại Thừa này, phải có niềm tin để vào. Cái giáo pháp của Nhị Thừa không có cái này. Giáo pháp của Nhị Thừa là có lấy trí tuệ vào đạo, mà không có lấy niềm tin vào đạo. Còn ở Đại Thừa thì không thể mình lấy trí tuệ vào đạo. Tại vì Phật giữ Phật năng tri, cái việc là việc của người thức, mà người ngủ làm sao biết được. Thành chỉ đem niềm tin mới vào đạo mà thôi, chứ không đem trí tuệ được. Còn cái tiểu thừa kia là cứ thinh văn, đó là đem cái trí mà tin, là không cần đem niềm tin mà có trí mà so sánh. Tại vì cái giáo pháp nó thấp, dễ hiểu. Còn cái đại thừa này mình nói là nếu không đem niềm tin rồi sao mình nói là hiểu được. Như chúng đang học kinh Phạm Võng nè, là khi là Đức Thích Ca mới lên cõi thế giới Liên Hoa Đại Tạng, mà nghe Đức Lô Xá Na nói, mà giờ nó mình cũng không biết thế giới Liên Hoa Đại Tạng mà tưởng tượng ở chỗ nào, cũng tưởng tượng không, chứ không mới có cái chỗ như trên trái đất này, tỉnh nào nước nào mình thấy nó dễ dàng. Còn đây là mấy ông Bồ Tát dùng thần thông không à, đủ thứ việc trong đó. Thì nếu mình không đem mới mở cái lòng tin Đại Thừa là sao mình nhận được cái này, nó khó. Thành cái Đại Thừa phải lấy niềm tin để vào đạo, chứ không phải nó lấy trí tuệ vào đạo, lấy bộ trí không được. Nó là biển rộng mênh mông nè. Rồi cái phần thứ hai, chánh thuyết minh về dưới cội Bồ Đề, Đức Phật Thích Ca mới khuyên để mà tất cả chúng sanh phát tâm nhị chánh minh thọ hạ khuyến pháp, chia làm hai phần này, chia làm hai cái phần. Ban đầu là cái việc trình bày của nhà dịch sơ kinh gia tự sự, là cái sự trình bày của ngài về dịch nữa. Thứ hai, Đức Thích Ca tự nói. Trong phần ban đầu này có 3 phần nhỏ nữa. Thứ nhất là Phật muốn kiết giới. Thứ hai là phóng quang để biểu hiện lên cái điềm lành. cái tướng tốt chữ thoại. Thứ ba là đại chúng nguyện nghe. Hôm nay cái phần thứ nhất nè, lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ban đầu ngồi ở dưới cội Bồ Đề đã thành vô thượng chánh giác. Đầu tiên là kết nói về Ba La Đề Một Xoa của Bồ Tát, hay nói về cái giới Bồ Tát, rồi nói hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, tam bảo. Hiếu thuận là cái pháp chí đạo, hiếu cũng gọi là giới, cũng gọi là cấm ngăn, chế chỉ là cấm ngăn, đó là cái chánh văn chúng ta gặp thường. Thượng văn ngôn thị thành Phật đạo, ở văn trên đó là nói thị hiện thành Phật. Thập sứ thuyết pháp dĩ cánh, trải qua 10 chỗ nói pháp đã xong, từ cái tứ thiên dương cho đến đệ tứ thiền trong cung Mê Thủ La Thiên Dương, trải qua 10 chỗ đó như trước mình đã học. Phục chí Bồ Đề Thọ Hạ thuyết giới, lại đến dưới cầu Bồ Đề để nói giới này. Nay nói sơ tọa vân vân, đó là nói là mới ngồi, nó lúc ban đầu. Nay nói mới ngồi đó là gì? Là cái ý để hiển bày thành Phật chẳng bao lâu, bất cửu. Khi mà nó thành Phật rồi đến nó nói giới Bồ Tát liền. Thành cái giới Bồ Tát này nói trong tuần lễ ban đầu sau Phật thành đạo, nói một lượt với kinh Hoa Nghiêm. Nó là Hoa Nghiêm thì tối sơ tam thất nhật, đầu tiên ba tuần như vậy nói kinh Hoa Nghiêm. Thì cái Bồ Tát giới này được nói cùng lượt với cái thời gian của nói kinh Hoa Nghiêm á. Tức tuyên thử pháp giới phi đại tha thời, chính là tuyên bài cái giới pháp này chẳng phải là đợi thời gian khác. Nó liền với ông đợi thời gian khác nè. Sở vị tiên vụ chi vi cấp giả, cái chỗ gọi rằng là cái việc làm trước nhất, làm cái gì gấp nên làm trước hết thảy. Chứ vụ là cái việc á, gì làm gấp. Sơ kết mộc xoa, đầu tiên là kết về cái giới. Đốn chế ngũ thập bát sự kế, là Đức Phật mới chế ra 58 điều. Bất đồng thinh văn tùy phạm tùy kết giả, chẳng có đồng với thinh văn là tùy phạm tùy chế là tùy kết. Lý luận quan cơ nghi, sự luận phàm hữu tam nghĩa. Nói về cái lý, cái luận về cái lý thì nó quan hệ ở nơi cái cơ nghi là căn cơ là của chúng sanh. Nó đứng về cái luận về sự thì nó có ba nghĩa. Một là vì bậc đại sĩ hay bậc Bồ Tát tinh sâu, đại sĩ thâm tín là bậc đại sĩ tinh sâu, liền nghe chẳng có trái nghịch nè. Ngay chữ nghịch là nghe rồi không có trái, không có làm trái. Thứ hai là vì bị Bồ Tát chẳng có thường là theo hầu bên trái bên phải của Phật, là không có theo Phật mà bên thinh văn thì tùy tùng Phật hậu. 1200 năm vị tỳ kheo hay 500 tỳ kheo là luôn luôn lúc nào cũng theo sau Đức Phật á, chứ Phật cũng đi mình. Còn hàng Bồ Tát thì không có, không có là thường theo mà thị giả hầu hai bên Phật, nên chẳng có được tùy sự tùy bạch. Nên chẳng có được mà gặp việc rồi là bạch liền, thưa hỏi liền Đức Phật, không có. Thứ ba nữa là Đức Xá Na vì Diệu Hải Vương Tử, là Đức Lô Xá Na vì Vương Tử Diệu Hải mà trao cái giới Bồ Tát, tức là liền nói 58 điều này. Cho nên hồi xưa là chế vậy. Thì đây là nói phân nha, phân ra cái là Bồ Tát giới là đốn chế. Đức Phật vừa thành đạo chế liền chứ không cần hỏi. Nó khác hơn giới thinh văn. Thinh văn coi như là không có một cái giới nhỏ nào mà Đức Phật tự chế. Nhớ mà cái chỗ đó. Mà Đức Phật khi chế một cái điều nào, Đức Phật nó vì là mười việc, vì có mười cái điều lợi ích mà ta mới nói. Cái nào là nhiếp thủ ưu tăng, linh tăng quan hỷ, linh tăng an lạc, linh vị tính giả tính, vị tính giả linh tăng trưởng, v.v. Trong này có đề cập đó. Hay là vì cái mười điều lợi ích đó, ta mỗi cái giới Đức Phật nói ra đều nói vì mười cái điều đó lợi ích đó ta mới nói. Thì giới thinh văn luôn luôn lúc nào cũng là tùy duyên mới là tùy chế. Thì giới Bồ Tát này mới nói là khác hơn. mà có mà luận, nếu mà có sự á thì nó có ba điều là cái niềm tin sâu sắc của hàng Bồ Tát. Cho hàng Thình Văn là Đức Phật nếu mà nghĩ mà chế liền á thì đầu những cái bộ kinh trong cái giới Đức Phật cũng là đưa nói. Hay ví dụ nếu mà hàng đệ tử ta chưa phạm mà ta chế ra thì hàng đệ tử ta sẽ nói ta là không người có trí. Cũng như cái vị lương y giỏi không bao giờ mổ cái mục nhọt chưa mùi bao giờ. Hay Đức Phật có ví dụ như là cái ông lương y đó mổ cái mục nhọt của một người cái chưa mùi làm họ đau đớn, rồi họ là ghét cái vị lương y đòi tiền. Vị này mới nói rằng là ông làm tôi đau khổ như vậy tôi đâu có trả tiền ông. Thầy Đức Phật nói nếu như vậy thì chưa phải một cái vị lương y mà giỏi, ta cũng vậy. Nếu mà chế giới liền đệ tử ta nói là cái vị thầy không đủ lòng từ bi, mình chưa có phạm mà ông ấy sắp đặt trước cấm ngăn rồi, thì Đức Phật không bao giờ chế. Thì cũng giống như là người trí mà cái áo chưa rách mà đi giá bao giờ. Đức Phật ưa ví dụ ba cái việc đó trong mỗi trong một bộ luật đều Phật đưa ra đó. Nên là Phật chờ tới một vị thanh văn nào có phạm Phật bắt đầu mới chế, thì nó khác hơn với Bồ Tát. Nên là Đức Phật chế rồi thì không có Bồ Tát nào mà trái nghịch hết đó. Còn điều kiện thứ hai nữa là hàng Bồ Tát không có theo sát bên Phật như thanh văn. Thứ ba nữa là Đức Lô Sa Na đã nói giới cho Dương Tử Diệu Hải truyền trao cái giới Bồ Tát này. Hậu thinh văn tùy sự tùy kết, nếu mà nói thinh văn là tùy phạm tùy chế đó, đều là gồm 10 cú nghĩa. 10 cú nghĩa là bên Hán Tạng gọi là 10 cú nghĩa, rồi bên Bali gọi là 10 gì? Là thập lợi, là 10 điều lợi ích, chứ không có dùng ra 10 cú nghĩa này. Cái Hán thì dùng 10 cú nghĩa, còn cái Tạng Bali thì nó là thập lợi vì 10 điều lợi ích. Nay ta mới liền chế cái giới, cũng nên giới giới đầy đủ, mỗi cái giới nào cũng có đầy đủ 10 cái nghĩa này. Kinh tuy bất xuất, trong kinh tuy là chẳng có nêu ra mà cái lý ắt phải nên như thế, nên như vậy á. Lượt nêu ra danh và tướng, tỷ tri lợi ích khiến, chữ tỷ này dịch như khiến nha, khiến cho biết được cái sự lợi ích đó. Ra đây mới nêu ra vậy, dòng trong văn kinh không có, nhưng mà cái người giải thì nêu ra 10 điều này. Thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng, là nhiếp lấy ở nơi trong tăng, nghĩa là chế các cái giới trọng giới khinh này để nhiếp thọ chúng sanh, khiến cho họ trở về trong cái số tăng bảo của đại thừa, khiến cho là cái quả vị tăng bảo của đại thừa. Nó là cái này, nó là vậy nha, là khiến cho được nhiếp vào cái tăng số nè, tăng bảo của đại thừa, mà cũng khiến cho gìn giữ được cái ngô vị, cái quả báo của trong cái đại thừa là tăng bảo. Tại vì nó nếu mà nó tăng bảo như vậy thì việc thể hiện được cái thanh tịnh và hòa hợp mới gọi là báo nha, mới là nó tam bảo. Ba cái ngâu này nó quý, thành thường thường ta nói quý hơn thế gian. Thế gian họ coi là ngọc ngà châu báu là quý, nhưng đó là cái trá hình của sự sanh tử luân hồi, không ra khỏi giải thoát. Mà thật sự Phật pháp tăng mới là con đường ra khỏi giải thoát, mới gọi là báo. Cái thứ nhất này là nhiếp thủ ư tăng, là nếu mà nói về thinh văn nha, thì nếu mình thọ giới được dự vào trong hàng tăng thì được tăng bảo vệ. Bảo vệ cái là mình sống ở đoàn thể tăng già, từ 4 vị trở lên thì được lợi ích cho tập thể, được cái đoàn thể tăng già bảo vệ mình. Thứ hai nữa, được trong giới luật của tăng đó là bảo vệ cho mình không có phạm, không có đi ngoài cái cương giới của tăng già. Đó là của thinh văn. Còn đây là của cái Bồ Tát á, là được nhiếp vào ở trong hàng tăng bảo của đại thừa, trở về linh quy đại thừa tăng bảo số trung nè, coi như được mình trở về trong cái ngâu vị của tăng bảo, khiến là giữ được cái quả vị có tăng bảo trong đại thừa. Nói mình được trở về sự bảo vệ và mình giữ được cái quả vị đó. Thứ hai, linh tăng quan hỷ, khiến cho tăng quan hỷ, nghĩa là do mình có cái sức mà nhiếp thủ mới có thể khiến cho Bồ Tát Đông Đại Địa, Đại Địa Bồ Tát quan hỷ vui vẻ. Thì mình thấy là nếu mà tất cả cái đoàn thể, trong cái đoàn thể của mình mà ai cũng giữ giới á, thì mình thấy ai cũng là hoan hỷ. Đi đâu cũng là người là ta khen cái người giữ giới, chứ không ai bao giờ mà tán thán cái người phá giới bao giờ. Thôi rồi mình chơi mình cũng thích thân với người mà họ trong sạch thanh tịnh giữ giới. Hay chứ như người phá giới đó thì coi như phá giới với phá giới mà họ chơi với nhau, chứ cái người mà thanh tịnh không bao giờ họ chơi với cái người phá giới. Thấy nhớ, mà gặp nhau họ rất là hoan hỷ. Thì đây nó là linh tăng hoan hỷ. Mình giữ giới, đoàn thể giữ giới thì rất là vui vẻ trong một tập thể. Thứ ba là linh tăng an lạc, là khiến cho tăng được an lạc. Nghĩa là vị do giới cấm lực cố, bởi vì do vì cái sức của cái cấm giới mà có thể khiến cho chủng tập của Bồ Tát lợi ích tăng trưởng, được cái sự an ở, là ở được vui vẻ, an ở cái chỗ mà nó vui vẻ vậy, an lạc trụ, ở chỗ nào cũng được an lạc. Đó gọi là điều thứ ba khiến cho ta an lạc. Cho mình thấy nếu mình ở chung với nhau mà sách tấn với nhau, giữ giới và thanh tịnh với nhau, mình thấy cái việc đó, nó sống rất là an lạc. Nhìn đâu mình thấy vui vẻ an lạc. Thứ tư, người chưa tin sanh lòng tin. Tứ là vị tín giả lên sanh tín. Thì cái này là mấy vị đại nên học thuộc lòng nha, những cái từ này. Thí dụ như là nói là thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng này, thứ hai là linh tăng quan hỷ, thứ ba linh tăng an lạc, v.v. Cái đó mà nó thập cứu nghĩa này mình học thuộc lòng á. Thứ tư là người chưa tin khiến cho sanh lòng tin. Nghĩa là do cái sức của cấm giới mà cái tánh giới và cái giá giới được thanh tịnh. Cái giới mà giới thuộc về tánh hay giới dục về giá thanh tịnh, giới nặng với nhẹ không được thanh tịnh. Phát khởi là tất cả cái tâm chánh tính cho chúng sanh. Ta nhìn vô thấy đoàn thể của mình nó đẹp. Người chưa tin bây giờ họ tin, là họ xưa nay đâu có tin Phật Pháp, mà đi vô chùa mấy thầy mấy cô này kia nó thấy trang nghiêm gìn giữ giới, thì có họ phát cái niềm tin lên. Thứ năm, dĩ tính giả lên tăng trưởng. Người đã có niềm tin rồi khiến cho niềm tin nó được tăng trưởng. Nghĩa là do nhờ luật nghi thanh tịnh có thể khiến cho cái người năng linh cửu am Phật Pháp giả ích kỳ kiên cố, là có thể khiến cho người theo Phật Pháp từ lâu mà có sự lợi ích kiên cố nữa. Họ tin rồi thì tin họ được kiên cố thêm. Những người mà am Phật Pháp, nhưng nhà am từ nhà Phật Pháp từ lâu, họ càng được vững chắc hơn. Chẳng có thấu thất, thấu cố, chẳng có thấu thất. Thứ sáu, nang điều giả linh điều thuận. Cái người mà khó điều phục là khiến cho họ điều thuận. Nghĩa là có một loại giả danh Bồ Tát, có một cái loại mà gọi là Bồ Tát giả nè, và một loại tuy phát đại tâm mà phiền não tập khí nó là còn mạnh. Nay do vì các cái điều giới trọng khinh, sám hối quở trách, khiến cho chẳng dám mà trái lại với cái luật nghi. Thì cái này nếu mà chế giới rồi, những người mà không có điều thuận thì cũng được cái điều thuận. Thì những người mà ưa cứng đầu, ưa không sống theo giới luật, thì nhờ giới luật mà họ được là thuận trở lại theo cái giới luật. Thứ bảy là tàm quý giả đắc an lạc. Cái người mà hổ thẹn thì được sự an lạc. Nghĩa là do điều thuận các cái người mà khó điều thuận, thời kẻ tàm quý là không có là buồn lo loạn, tắng vô ưu loạn. Thời những người mà biết tàm quý rồi thì họ không có là buồn, không có lo, không có khổ sở nữa, mới là tàm quý giả đắc an lạc. Thứ tám là đoạn hiện tại hữu lậu. Thứ tám là đoạn cái pháp hữu lậu trong hiện tại. Nghĩa là chế dừng ba nghiệp của mười chi. Tại vì cái mười chi là thân khẩu ý, Bồ Tát giới phải giữ tới mười chi. Còn thinh văn thì chúng ta giữ mấy chi? Bảy chi là thân tam khẩu tứ thôi, chứ không có giữ ý, không có kết tội về cái ý. Mà không có kết tội cái ý có nghĩa là không phải là mình không giữ nha. Không kết tội thôi chứ không phải là không giữ. giữ cái thân cái miệng rồi, nhưng mà ý là nó rất khó. Thành thinh văn ta không kết cái tội của ý mà kết tội của thân và của khẩu. Thí dụ như giữa cái giới thinh văn và Bồ Tát á, là nằm chiêm bao thấy mình giao hội, bị xuất tinh hay không bị xuất tinh, khi mà thức dậy thì đối với thinh văn không có tội, mà đối với Bồ Tát là kết tội thất ý. Không phải là đem cái tâm đó là sám hối, nhớ kỹ nha. Thinh văn không có, thành mấy cái giới mà lộng âm thất tinh á, rồi hàng thì kheo sợ quá ngủ còn trẻ được cường thạnh bị xuất tinh đi. Rồi thưa Đức Phật nó là chim bao thì cái việc nó không có thiệt, là nó mật nó không kết tội, trừ khi mà ngủ quên như vậy thì cái đó là không có phạm. Đó là về thinh văn nha. Thành thinh văn không kết cái tội cái ý, mà kết về thất chi tội thân tam khẩu tứ thôi. Rồi đó là thứ 8, đoạn hiện tại hữu lậu. Còn đoạn sau nha, gọi là thứ 8 á, linh bất lậu lạc nghiệp phiền não cố. Thứ 8 là đoạn hiện tại hữu lậu á, nghĩa là ngăn lại ba nghiệp của 10 chi, hay là ngăn lại 10 chi của 3 nghiệp, khiến cho chẳng có lạc vào cái nghiệp phiền não, chẳng có là lậu lạc, tất nhiên chẳng mất những cái thiện căn, chẳng mất những cái điềm lành ấy. Nó lạc vào trong cái phiền não, những cái nghiệp. Thứ 9 là đoạn vị lai hữu lậu, tất nhiên là đoạn được cái hữu lậu của vị lai. Hữu lậu là những cái phiền não như còn sót. Thường thường mình nói hữu lậu với vô lậu đó. Hữu lậu là những cái phước mà còn rớt còn mất, nó chỉ cho phiền não như chưa trọn vẹn, phải tu cái pháp mà vô lậu mà. Là đoạn cái hữu lậu ở vị lai, nghĩa là vĩnh viễn đoạn cái lậu chủng, tất nhiên cái chủng tử gốc rễ của các lậu á, chẳng do cái tâm mà nhiễm ô để thọ cái vấn đề mà sanh tử. Là trước là đoạn hiện tại, bây giờ là đoạn vị lai. Thứ 10 là chánh pháp đắc cửu trụ, là khiến cho chánh pháp được trụ thế lâu dài, nghĩa là do nơi đại chủng tánh của tăng bảo đại thừa chẳng có đoạn, kiến lập hoằng thông nơi chánh pháp luân á, liên tục như vậy. Đó là giải thích về 10 cái điều thập cứu nghĩa. Hiếu thuận cha mẹ vân vân, đó là sao? Là cái giới tướng tuy là nó nhiều, mà cái việc mà hiếu thuận thì nó nhiếp cho tất cả, nhiếp hết trong trong đó. Dầu giới nó lục rất nhiều, mà cái hiếu thuận thì nó nhiếp. Cho nên là tổng thị hiếu thuận nhị tự. Cho nên tổng nói là hai chữ hiếu thuận này lấy đây làm tông. Làm tông ở trong này lấy hiếu thuận là con đủ à. Phụ mẫu sanh ra sắc thân ta, cha mẹ sanh ra cái sắc thân ta, nương nơi cái sự mà tu đạo, rồi là thầy sư tăng á, là sanh ra cái giới thân của ta, do đó mà được thành Phật. Còn tam bảo sanh ra cái huệ mạng cho ta, nên thành tựu được cái bồ đề. Cho nên mỗi mỗi cần phải hiếu thuận vậy. Nói về cái thân và cái tâm của cha mẹ cũng như tam bảo. Cái bộ mà nhĩ nhã thích thiện sự phụ mẫu chi hiếu, hay là nó trong bộ nhĩ nhã giải thích về ta chữ sự này là phụng thờ nha, khéo phụng thờ cha mẹ đó là hiếu. Cái này cũng nho nha, bộ này cũng nho à, khéo mà phụng thờ cho cha mẹ đó là gọi là hiếu. Chữ thái sử này chứ không phải đại sử nha, thêm cái một dấu ở dưới nữa là chữ thái sử. Thái sử thúc minh dĩ thuận, là thích hiếu, hiếu tức thị thuận, hiếu thuận phụ mẫu, hữu tam sai biệt. Cái vị mà thái sử, cái này là chức nha, thúc minh là cái thái sử thúc minh á, cái thái sử là cái chức thái sử, tên là thúc minh, lấy vấn đề thuận để mà giải thích chữ hiếu á. Chữ hiếu chính là thuận, chữ hiếu thuận cha mẹ có ba việc, cái này là thái sử thúc minh đã giải thích á. hiếu là thuận, mà thuận tất nhiên là hiếu, mà hiếu thuận cha mẹ thì nó có ba cái việc sai biệt. Thứ nhất là hoạt nồng ấp lạnh, đông ôn hạ thanh là hoạt nồng ấp lạnh nè, trong nho là hôn định nùng tỉnh là sớm thăm tấu giếng phụng dưỡng vô phương, coi như là mình phụng dưỡng không có cùng suốt luôn chứ không có không nghỉ ngơi. Phục lao lệ phỉ gian là phục dịch lo lắng không có gián đoạn, đó là cái thứ nhất nói về lên chữ hiếu. Thứ hai là lập thân hành đạo, lập thân hành đạo chẳng nhục cha mẹ mình sanh ra, nhưng mà lập thân hành đạo thì cha mẹ cũng được cái thơm lây con mà nữa. Thứ ba là khéo phương tiện thiện xảo, coi như là phương tiện làm sao nó khéo léo, rồi là dụ thân ư đạo là khuyên nhắc cha mẹ mình ở nơi đường đạo, là phải hiếu thuận với là sư tăng cũng nên chuẩn ở nơi đây. Đó là cái ba cái điều sai biệt á. Thứ nhất là coi như là hoặc nằm ốc lạnh cái hiếu cha mẹ, như là nhị thập tứ hiếu ở trong Nho giáo đó, là mạnh tử rồi vì ai đến bụi tre mà khóc măng á, nhiều cái vấn đề đó kêu nhị thập tứ hiếu, là có 24 cái người hiếu mà có về đạo Nho đó, thường thường ưa đề cập đến. Là chuẩn ra đây, rồi sư tăng đọc chỉ thọ giới chi sư, nói là sư tăng đó là riêng chỉ về thầy mà truyền giới, trao truyền giới pháp á. Kỳ dư tăng chúng, ngoài cái tăng chúng khác mà nói đây, nó bậc thầy là cái người mà truyền giới cho mình, trao giới cho mình, còn nói sư tăng này là nó nói những cái vị tăng khác đó, là tự nó thuộc về nhiếp ở trong Tam Bảo. Nếu mà cái người truyền giới của mình hay cái vị thầy của mình á, thì nếu mình không hiếu mình cái giết thì phạm tội gì? Phạm tội nghịch nha, nghịch. Trong cái nó nghịch đó là cha mẹ ruột của mình là hai nè, thầy của mình là ba, Phật ra quyết là bốn, và ai nữa? Giết a la hán mới là năm, còn giết để tam quả a na hàm chưa phạm tội nghịch, nó phạm tội trọng mà thôi. Nó thuộc về ngũ nghịch vậy. Cha mẹ phải cha mẹ ruột, thầy là cái ông thầy bổn sư của mình truyền trao, cái giới mà cái giới tỳ kheo giới sa di là ông thầy của mình truyền trao. Tại vì bây giờ thì mình nó khác, mình hiểu đôi khi mấy người khác ngoài Bắc còn nha, ngoài Bắc mà ra cấp trước nó coi như hòa thượng Đức Nhuận là đệ nhất pháp chủ, khi mà tịch thì hòa thượng Tâm Châu ở nước ngoài gỡ về để mà kính viếng rồi là điếu, rồi tại vì hòa thượng Tâm Châu là thọ giới mà hòa thượng Đức Nhuận truyền giới, và giờ hòa thượng Tâm Châu năm nay 90 mấy tuổi, thành ra là cái học thầy nó rất là quan trọng. Tại vì ông thầy bổn sư của mình là ông ngồi truyền giới cho mình, còn mình bây giờ thì coi như đông quá rồi ông thầy mình không có ngồi truyền giới mà đến giáo hậu truyền như vậy, thành bây giờ nó mới lạc lạc cái vấn đề mà tam sư với mình đi, là cái sự cung kính của mình không còn. Đôi khi mình thọ về rồi là suốt đời không đi đảnh lễ cái ông đặng đạo, tại vì nó không phải ông thầy của mình, nhớ ông thầy ngay lúc đó thôi. Chứ có khi mà nếu mà giáo thọ không dạy trước á, vô khi ta già nạn hỏi hòa thượng ông tên gì, rồi đôi khi mình nói hòa thượng của mình ở nhà, tên ở nhà, nhớ mà nó ngay cái ông thầy mà ngồi tại đó tam sư thất chứng trong đó. Chứ đúng cái nghĩa là ông thầy mình khi mà truyền giới lên ngồi làm hòa thượng đặng đạo, thôi khi mà truyền cái giới cho mình rồi bắt đầu là ông mới xuống dưới ông ngồi làm tôn chứng, hay là ông ra người khác lên ngồi, là ý nghĩa là vậy. Khi mà mình giết ông thầy mình mới phạm tội nghịch, nhớ. Thành là ta phân biệt trong này, ta nói là cái nếu mà những cái sư tăng khác ở đây là riêng cái ông thầy truyền giới cho mình, mà mình mới hiểu là ông thầy truyền giới mình là ông thầy mà cho mình thế pháp, ông thầy thế độ cho mình, nó là cái ông thầy truyền giới, thành phải giết ông thầy này mới phạm tội nghịch. Còn người ta đây ta mới giải thích là những cái thầy khác kỳ dư tăng chúng, nó là tăng chúng khác là cũng là nói sư tăng á, nó thuộc về nhiếp vào trong Tam Bảo Phật pháp tăng mà thôi. rồi là hiếu thuận tam bảo, hồi nãy là hiếu thuận với cha mẹ, rồi cái hiếu thuận là tam bảo mà. Diệt hữu tam nghĩa là cũng có ba nghĩa. Một là cúng dường, là phụng thờ, là tam bảo, là cúng dường thừa sự, chẳng có nhàm chán mệt mỏi, bất yểm bì lao. Mình là phụng thờ cúng kiến cúng dường tam bảo không có biết mỏi mệt. Thứ hai như thiết tu hành, thứ hai mình nghe theo lời dạy đó mà mình tu hành, chẳng làm nhơ quế cái giáo pháp của Đức Phật mà để giáo hóa, đó là mình nói là như thuyết mà tu hành. Thứ ba là cách tệ phòng phi, thứ ba là sửa đổi cái điều xấu mà ngăn ngừa những cái điều trái. Chữ tệ là xấu nè, cái điều mà nó tệ hại, cách tệ mà trong Quy Sơn có gì, có cái câu gì, gì cái câu gì trong Quy Sơn, cách tệ điển chương á, vị văn vô ngôn tiếp dẫn, túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương, cách tệ nè, mới vậy là thuộc trong Quy Sơn á, có cái từ này nha, lâu quá nó quên. Cách tệ là sửa đổi mấy điều xấu, ngăn ngừa điều ác, là phòng phi, hoàng thông kiến lập, hoàng truyền để mà kiến lập những cái đạo tràng quá độ chúng sanh á. Trong cái này là hiếu thuận nó có ba nghĩa như vậy. Thứ nhất là cúng dường thừa sự nè, nó nói về cái tam bảo á, cúng dường thừa sự mà không có nhàm chán. Thứ hai là theo cái lời dạy đó mà tu hành để khỏi cái làm nhơ trong cái hàng tăng. Rồi thứ ba này là mình sửa đổi những cái điều xấu ác, ngăn ngừa những cái điều tệ nạn, mình truyền bá rộng rãi giáo pháp của Đức Phật đến mọi tầng lớp, đó là mới là hoàn thông kiến lập á. Nhược ước pháp môn giải giả, nếu mà ước về cái pháp môn để giải á, phương tiện vi phụ, trí độ vi mẫu, nó là phương tiện đó là cha, trí độ đó là mẹ, chẳng lìa cái thâm nghĩa đó là hòa thượng, tự tâm giác ngộ đó là Phật, tự tâm cái lý thể đó là pháp, lý trí nhất như đó là tăng. Nên nói về lý nha, nói về tam bảo á, như lý tác ý quán sát gọi là hiếu, như lý là đăng nhập không có trái gọi là thuận. Do hai thứ hiếu thuận sự và lý này quyết đến vô thượng đại bồ đề, đến con đường vô thượng đại bồ đề, cho nên gọi có pháp chí đạo, cũng là hiếu, tức gọi là giới, cũng gọi là cấm ngăn, lấy hiếu để mà tự chẳng có làm ác nó vậy. Nên thì cái hiếu cũng là giới, như ở trong này mới đề cập hiếu thuận cha mẹ sư tăng tam bảo, hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm ngăn. Thì giờ mình thấy cái giảng trong này là không có gì khó hết, phải không? Cái văn tự rồi cũng không có khó lắm, mà trong cái giới Bồ Tát này nó phân tích rất là tỉ mỉ, rất là sâu, chi ly hơn cái giới Thinh Văn rất nhiều. Tại vì nói về cái giới của tâm, nên ví dụ như nói là sát phải có kiến sát tùy hỷ, nó khác ở Thinh Văn. Nếu có tâm mà có tâm sát, giới Thinh Văn chỉ là kết trên cái giới tướng đó là thân sát và khẩu sát thôi. Còn Bồ Tát lại nói thêm cái ý sát. Rồi mình học giữa hai giới này cho mình hiểu rộng thêm, sâu về cái giới Bồ Tát và cái giới Thinh Văn. Nhưng mà để có cho nào để hỏi thêm không ạ? Câu giờ nghỉ ha.